Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tương lai. Nhiều người mong muốn được biết đôi chút về tương lai của riêng mình, cũng như của người khác. Người khác lại hay võ đoán về tương lai của người này hay người nọ, mặc dù không có căn cứ bằng cớ nào cả. Lại cũng có những người tìm đủ cách này thế kia để xoay chuyển tương lai, sao cho có lợi cho mình. Trong những cuộc đá bóng, nhiều người ăn tiền hối lộ để đá theo ý người bỏ tiền ra. Những trận đấu boxing cũng vậy. Đấu thủ có khi phải chịu thua để nhận một số tiền nào đó. Trong kỳ Thế vận hội năm 2000 tại nước Úc, người ta bảo rằng một nữ đấu thủ Taekwondo đã giữ thế thủ và chịu nhận huy chương bạc vì đã nhận lời để cho đối thủ kia thắng với huy chương vàng vì được hứa một số tiền nào đó. Những con ngựa đua cũng thường được tiêm chích thuốc để có thể vượt đồng bọn mà thắng cuộc hay chạy chậm và bỏ cuộc để tương lai xảy ra theo ý muốn của một người nào đó. Bạn có tin rằng con người được tạo nên với ý thức tìm biết tương lai hay là không? Bạn có muốn biết ngày giờ mình từ giã cõi đời này, hay lúc mà một người bạn lừa dối mình, hoặc ngày người thân yêu của ta vĩnh viễn ra đi hay không? Không ai có được tri thức như vậy, mặc dù cũng có người tuyên bố là họ biết được tương lai bằng phương pháp này hay phương pháp khác. Ngày xưa, một tay thầy bói nổi tiếng đã tuyên bố trong một buổi phát thanh rằng kho báu của một nhà lâu đài kia đã được chôn dưới một gốc cây cổ thụ. Sau đó, người ta bắt đầu đào bới mà chẳng ai thấy gì cả. Nhiều cổ thụ lắm, làm sao biết cây nào? Nhiều lời chỉ dẫn con người về chuyện tương lai cũng như vậy. Ngước mắt nhìn lên trời, trời dường như vẫn khép kín, mặc dù người ta có bói sao này hay sao kia đi nữa, nhưng bầu trời vẫn lặng thinh. Tuy vậy, nếu nhìn vào lời Chúa trong Kinh Thánh, ta sẽ thấy có nhiều điều về tương lai rất là chắc chắn. Trước tiên, trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa mà ta có thể nhận lấy cho chính mình. Chẳng hạn như Chúa hứa rằng, ai tìm kiếm Chúa và tin Ngài thì sẽ gặp. Đây là điều mà vô số người trên đời này đã kinh nghiệm. Dĩ nhiên, không phải gặp Chúa y như gặp một người đâu, nhưng gặp Chúa trong tâm hồn mình và được thỏa mãn. Kinh Thánh cũng cho biết tương lai của những người tin nhận Chúa là sẽ có an bình trong tâm hồn. Ai tin và tuân theo lời Chúa dạy thì tâm trí sẽ mở ra và được biết ý chỉ của Chúa mà tuân hành. Kinh Thánh còn cho ta biết về số phận của những người không tin Chúa và những ai chối từ Ngài. Những người ấy sẽ đời đời xa cách Chúa là nguồn sống và đời đời đau khổ. Những điều vừa kể chính là tương lai mà chúng ta cần biết hơn cả, và không hề sai lạc. Chúng ta chẳng cần phải đi đâu tìm tương lai nữa, vì tất cả đều chứa đựng trong cuốn Kinh Thánh mà ta có thể cầm lấy trên tay mình. lần thứ hai. Trong phúc âm Mác chương 8 từ câu 22 đến câu 26, có ghi câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành cho một người mù như sau. Chúa Giê-xu và môn đệ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đưa đến một người mù và cầu xin Chúa sờ vào mắt người cho được lành. Chúa cầm tay người mù, dắt ra bên ngoài làng, phun nước miếng lên mắt người ấy, đặt tay lên và hỏi, có nhìn thấy gì không? Người mù nhìn lên rồi nói, tôi thấy người và nhìn họ đi giống như cây cối. Chúa lại đặt tay lên mắt người ấy lần thứ hai. Lần này người ấy nhìn ra và mắt được sáng, thấy rõ ràng tất cả. Chúa Giê-xu bảo người ấy về nhà và dạy rằng đừng trở vào trong làng. Trong câu chuyện này chúng ta để ý thì thấy rằng Chúa đặt tay lên mắt người mù hai lần. Lần thứ nhất, người ấy chỉ thấy người qua lại lờ mờ như cây cối, nghĩa là không rõ hình dáng người mà chỉ thấy bóng. Cũng có thể có nghĩa là anh ta thấy bóng người với bóng cây như nhau. Chỉ khác là người thì di chuyển, còn cây đứng nguyên. Chúa phải đặt tay lên mắt anh ta một lần thứ hai, thì tức khắc mắt nhìn được rõ ràng, tức là phân biệt rõ người và cây. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa phải đặt tay đến hai lần thì người mù mới nhìn thấy rõ, nhưng có lẽ Chúa làm như vậy để thử đức tin của người ấy. Mặt khác, về phương diện tâm linh, ta cũng có thể thấy Chúa mở mắt tâm linh cho mỗi chúng ta khi chúng ta tin Chúa. Nhưng vì đức tin chưa vững mạnh, chúng ta có thể không biết nhận xét về người khác, về hoàn cảnh một cách rõ ràng. Chúng ta không biết phân biệt cho đúng giữa sự thật và những gì giả trá. Chúng ta cần được Chúa đụng đến đời sống chúng ta, không phải là chỉ một lần thứ hai, nhưng còn nhiều lần nữa, có thể là mỗi ngày, để mắt tâm linh không bị bất cứ điều gì trong đời làm cho mờ đi, nhưng luôn luôn sáng suốt và biết quyết định những gì theo đúng nguyên tắc của Chúa. Đây là lý do chúng ta cần cầu nguyện và gặp Chúa luôn luôn. Sao nhãng việc này là đôi mắt sẽ mờ đi và những cám dỗ với những tiếng gọi trong cuộc đời sẽ làm cho ta không nhìn ra Chúa cũng như không nhận biết sự thật chung quanh mình nữa. Tin Chúa có khó không? Nhiều người ngày nay khi nghe đài Nguồn Sống hay tiếp cận với các buổi truyền giảng về tin lành, ngần ngại không biết con nên tiến tới chỗ tin Chúa hay là không, và không hiểu những vấn đề trong đời sống tin Chúa là gì. Thật ra, tin Chúa rất đơn giản. Nếu bạn hết lòng tin rằng Chúa có thật, và Ngài bằng lòng tha thứ tội lỗi cho bạn do việc hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, thì bạn đã là người tin Chúa rồi. Tuy nhiên, tin Chúa là một việc, mà sống vững mạnh và trưởng thành trong niềm tin lại là một việc khác. Tin Chúa là phần quyết định của bản thân, rất quan trọng đối với gia đình và bè bạn. Vì sự chống đối và ngăn cản là từ phía những người này. Tuy nhiên, qua đời sống được thay đổi và lòng kính sợ Chúa, sợ phạm tội và cách ta đối xử sẽ làm cho những người chung quanh biết được ta là người có Chúa và được Chúa thay đổi. Khó khăn vẫn có thể có, nhưng do ân sủng của Chúa, ta vẫn có thể thắng vượt được. Ta gặp khó khăn nhiều hơn từ phía bè bạn. Nhiều người sẽ cho ta là kẻ dại khờ hay mất lương tri. Nhưng nếu ta sống đạo thật sự, thì họ sẽ dần dần bị thuyết phục. Khó khăn hơn cả lại xuất phát từ chính chúng ta. Chúng ta sẽ có nhiều điều nghi ngờ về Chúa và đạo của Ngài. Ta cũng sẽ bị ma quỷ gây khó khăn trong đời sống, vì nó không ưa những người được Chúa cứu vớt. Ta chỉ có thể thắng được các khó khăn bằng cách gia tăng giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Ta cũng cần giao dịch với những người cùng tín ngưỡng để trao đổi và cầu thay lẫn cho nhau. Như thế, quyết định tin Chúa rất đơn giản, nhưng sống với niềm tin cho thật vững rất khó khăn. Tuy nhiên, khi đã đắc thắng từng khu vực một, tâm hồn ta sẽ thật sự được thỏa mãn. Không có ai từng tin Chúa mà cho rằng quyết định tin Chúa là một điều sai lầm. Chỉ có những người bỏ Chúa về sau nhận ra rằng mình quá sai lầm đó thôi. Có hai người giàu có nổi danh trong một thành phố nhờ cướp của, giết người, lừa đảo, gian dối. Nhưng vì biết tổ chức và đút lót nên vẫn sống đàng hoàng, mặc dù cũng đôi ba lần vào tù ra khám. Một ngày kia, người anh mắc phải trọng bệnh qua đời. Người em đứng ra tổ chức tang lễ, mời một vị mục sư danh tiếng đến làm lễ. Với bản lãnh côn đồ, hắn nói với vị mục sư rằng: "Xin mục sư làm lễ tang cho anh tôi thật long trọng. Mục sư lấy bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết." Mục sư hỏi: "Tất nhiên là lễ thì phải long trọng chứ. Nhưng ông muốn tôi làm như thế nào? Cứ nói hẳn ra đi." Người em đáp: "Tôi muốn mục sư gọi anh tôi là một người hiền, một thánh nhân. Tôi nghĩ như thế, anh tôi sẽ ngậm cười nơi chín suối và gia đình chúng tôi cũng được tiếng thơm." Mục sư trả lời ngay: "Tôi sẽ làm theo đúng lời ông dặn. Ông không cần phải lo." Thế rồi tang lễ được tiến hành. Mục sư đứng lên nói: "Hôm nay chúng ta tiễn đưa một người vào cõi vĩnh hằng. Người này là một kẻ cướp của, giết người, lừa đảo, gian dối, phạm hàng trăm tội ghê gớm. Nhưng so với người em ruột đang có mặt ở nơi đây, thì ông ta là một thánh nhân." Tang lễ được tiếp tục. Ông mục sư làm xong phận sự, và lần đầu tiên người em được hiểu như thế nào là tội ác.